Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ được xem là người giàu nhất Á Châu và đứng hàng thứ 35 trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới, đã qua đời hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua. Tên của bà là Nina Wong. Cuộc đời của bà được báo chí tại Hồng Kông ví như một bộ phim tập dài. Bà Nina Wong chào đời tại Thượng Hải năm 1927. Bà đã cùng với gia đình sang lập nghiệp tại Hồng Kông. Năm 1955, bà lập gia đình với người bạn từ thời thơ ấu tên là Teddy Wong. Cha của Teddy làm chủ một công ty sản xuất sơn và hóa chất có tên là China Chem. Teddy làm việc trong công ty của người cha. Ông phụ trách những dự án phát triển địa ốc. Sau khi nghỉ hưu, Teddy được cha trao trọn quyền quản lý công ty. Đây cũng là lúc kinh tế Hồng Kông phát triển. Giá đất và nhà cửa tăng vọt. Không mấy chốc, Teddy trở thành một ông chủ lớn tại Hồng Kông. Tài sản của ông lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Làm ra tiền không phải là điều dễ, nhưng giữ được tiền lại càng khổ hơn. Đời sống của đôi vợ chồng tài phiệt này không phải là một cuộc sống hạnh phúc như người ta tưởng. Ngoài sự cạnh tranh và ganh ghét của các đối thủ, họ còn là đối tượng đêm ngày bị rình rập bởi các băng đảng thiên địa hội tại Hồng Kông. Cuối cùng, thì điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Ngày 12 tháng 4 năm 1983, ông bà Wong đã bị bắt cóc giữa lúc đang đi trên một chiếc xe Mercedes. Những người bắt cóc đã thả bà Nina Wong để bà về nhà mang tiền đến chuộc chồng. Người vợ đã phải về nhà lén lút chung đủ 11 triệu Mỹ Kim để người chồng được thả ra. Từ đó, Teddy Wong càng siết chặt mạng lưới an ninh, và dĩ nhiên lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ. Chẳng có gì có thể bảo đảm an ninh hoàn toàn cho người giàu. Chính vì thế mà 7 năm sau, ông Teddy Wong bị bắt cóc một lần nữa. Lần này những người bắt cóc đòi đến 60 triệu Mỹ Kim tiền chuộc. Nhưng bà Nina Wong chỉ chịu đóng có 34 triệu. Và đó là lý do tại sao ông Teddy không được thả ra. Và cho tới nay, người ta vẫn chưa biết ông còn sống hay đã chết hoặc đang ở đâu. Sau khi người chồng mất tích, người ta mới thấy được tài năng của người vợ. Theo giấy ủy quyền của ông Teddy đã ký từ năm 1963, bà Nina Wong trở thành người cầm đầu công ty China Chem. Từ 1 tỷ Mỹ Kim, bà đã làm cho tài sản của bà tăng lên gấp 4 lần. Sau khi tòa án tại Hồng Kông long trọng tuyên bố rằng ông Teddy đã thực sự chết trên phương diện pháp lý, người cha của ông Teddy và bà Nina Wong mới rơi vào cuộc tranh chấp về gia tài kết sù do ông Teddy để lại. Bà Nina đưa ra bản di chúc mà bà khẳng định rằng chồng bà đã viết từ năm 1960. Trong khi đó, thì người cha chồng cũng đưa ra một bản di chúc khác mà theo ông, người con trai của ông đã viết hồi năm 1968. Để phản pháo, bà Nina lại đưa ra một bản di chúc khác được ông Teddy viết vào năm 1990. Cuộc chiến về di chúc của những người giàu có đã kéo dài trong nhiều năm. Cuối cùng, năm 2005, tòa kháng án tại Hồng Kông đã tuyên bố bà Nina thắng kiện, và bà có quyền thừa hưởng toàn bộ tổ hợp China Chem, cũng như tất cả những tài sản khác của chồng. Nhưng chiến thắng này đã không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho bà Nina Wong. Đời sống của bà là một chuỗi những lo âu sợ hãi. Dù đã vượt thắng cuộc chiến pháp lý, dù đang nắm trong tay tiền rừng bạc bể, bà Nina vẫn mãi sống trong bóng ma ám ảnh của những vụ bắt cóc. Đi đâu bà cũng mang theo một trung đội cận vệ lên tới 50 người và luôn thay đổi chỗ ở. Theo báo chí Hồng Kông, bà nổi tiếng là người keo kiệt, mỗi tháng chi tiêu không quá 400 Mỹ Kim, ăn toàn đồ ăn thức uống làm sẵn và mặc những thứ quần áo rẻ tiền. Do tâm trạng bất an, nhất là trong những ngày cuối đời, khi phải chiến đấu với bệnh ung thư, bà đã phải luôn cậy dựa vào sự nâng đỡ của một ông thầy phong thủy nổi tiếng tại Hồng Kông. Và có lẽ đã hạ bút viết chút thư để lại toàn bộ tài sản cho ông thầy này. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời được ví như một bộ phim tập trên đây của người đàn bà giàu nhất Á Châu, có lẽ cũng là phiên bản của rất nhiều câu chuyện mà bài học dường như không bao giờ thay đổi. Tiền của, quyền lực và danh vọng không đương nhiên mang lại an bình và hạnh phúc đích thực cho con người. Người giàu nhất thế giới là ông Bill Gates. Có lẽ đã nghiệm ra và muốn chứng tỏ điều đó khi hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Có cho đi thì may ra mới tìm thấy được ý nghĩa, lẽ sống, niềm vui, sự an bình trong tâm hồn. Trong ánh sáng của mùa phục sinh, các tín hữu Kitô được mời gọi chiêm nghiệm chân lý ấy. Chúa Giêsu không phải là người giàu có về của cải vật chất, nhưng Ngài đã hiến tặng tất cả khi trao ban sự sống của mình. Ánh sáng phục sinh đã soi rọi vào ý nghĩa của sự hiến thân ấy. Con người chỉ thực sự trở nên giàu có và vinh quang khi biết hiến thân hy sinh vô vị lợi mà thôi. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con niềm tin như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tại thế của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, và nhất là qua những gặp gỡ và phục vụ tha nhân.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm, sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy không khó, những đôi thay tương tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi, sáng trong ơn yêu thương dẫn dắt Chúa chưa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.